The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2015. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, Hội nghị Thường niên về Biển Đông lần thứ 5 vừa diễn ra ở Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS tại Washington, D.C. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin liên quan. Trong chương trình, chúng tôi còn gửi đến tin tức về ẩn số tình trạng của Đại tướng Phùng Quang Thanh và những người quan tâm có tin tưởng vào tin tức báo chí trong nước về Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hay không. Sau cùng là một diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Kính Hòa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Sáng ngày 21 tháng 7 vừa qua tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, D.C., đã diễn ra cuộc hội thảo thường niên lần thứ 5 về chủ đề Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa. Cuộc hội thảo tập trung nhiều chuyên gia, học giả nghiên cứu về Biển Đông đến từ các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực có quan tâm. Trong cuộc hội thảo, nhiều bài tham luận được các diễn giả gửi đi có các nội dung quan trọng gồm những vấn đề pháp lý, các động thái đáng quan ngại, những biến chuyển ảnh hưởng tới cán cân quân sự và an ninh trật tự trong khu vực và sự can dự cần bàn tới của các bên trong cuộc tranh chấp có thể dẫn đến khủng hoảng. Vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc trước tòa trọng tài và việc bồi đắp xây dựng một cách trái phép trên các hòn đảo đang tranh chấp mà Trung Quốc đang thực hiện là hai đề tài được cuộc hội thảo quan tâm nhiều nhất.
Đặc biệt nhất là phát biểu của ông Daniel Russo, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, cho biết quan điểm và lập trường của Washington trong vấn đề tranh chấp giữa các bên là không thay đổi. Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong khi tranh chấp xảy ra, nhưng không có nghĩa là đứng nhìn một bên kia, bị bên này lấn áp, và nhất là dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Phía Việt Nam, hai diễn giả là tiến sĩ Trần Trường Thủy, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông, và giáo sư Phạm Lan Dung đến từ Học viện Ngoại giao Việt Nam. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài tường trình trực tiếp cuộc hội thảo quan trọng này. Mời quý thính giả theo dõi.
Cục Hàng không Việt Nam ngày hôm nay vừa có văn bản gửi cho Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam làm việc với Singapore về việc đảo quốc không cho nhập cảnh một số lớn phụ nữ Việt Nam đến đất này. Đại diện hãng hàng không Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, hãng đã phải vận chuyển một số lớn phụ nữ Việt Nam trên các chuyến bay của hãng chở ngược trở về Việt Nam. Những phụ nữ mà Singapore không cho phép nhập cảnh vào nước của họ, trong khi các phụ nữ Việt Nam hoàn toàn không có một vi phạm luật lệ nào do Singapore đặt ra. Việc từ chối không cho nhập cảnh đã gây thiệt hại cho ngành hàng không Việt Nam, không những phải cấp vé khứ hồi cho khách mà phía Singapore còn tính phí qua đêm khi khách buộc phải nghỉ lại phi trường của quốc gia sở tại. Tuy không có văn bản chính thức nào đưa ra lý giải cho việc cấm nhập cảnh, nhưng hành khách tự hiểu rằng lý do lớn nhất là trong thời gian qua hàng chục ngàn phụ nữ Việt Nam sang Singapore để hành nghề mại dâm khiến chính phủ nước này phải áp dụng phương cách hầu hạn chế bớt làn sóng mua bán phụ nữ đang gây sốt cho đảo quốc.
Trung Quốc tự dành cho mình quyền có phản ứng cần thiết sau khi Nhật công bố sách trắng quốc phòng với khuyến cáo Bắc Kinh ngưng việc đặt giàn khoan trong vùng biển Hoa Đông đang có tranh chấp. Văn kiện quốc phòng công bố hôm thứ Ba phản ánh sự quan ngại của chính giới Nhật Bản trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trên biển Hoa Đông sẽ xâm phạm lãnh hải của nước Nhật. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một văn bản đưa ra ngay sau đó nói rằng thái độ nước đôi trong chính sách đối ngoại của Nhật ảnh hưởng nặng nề đến hòa bình và ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương, rằng Trung Quốc sẽ lượng định và cân nhắc khi văn kiện quốc phòng của Nhật được công bố đầy đủ, họ có thể dự liệu những phản ứng cần thiết. Trước đó, Tokyo cũng đã công bố hình ảnh chụp từ trên không, cho thấy những hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc đang diễn ra trên biển Hoa Đông, nói rằng Bắc Kinh vi phạm thỏa ước 2008 về việc cùng khai thác và phát triển tài nguyên ở khu vực này.
Tại Trung Quốc, sau hơn 4 năm hộ chiếu bị thu giữ, hôm nay họa sĩ Bất Đồng chính kiến và cũng là nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận ở Trung Quốc, ông Ngải Vị Vị được trả lại hộ chiếu mà Bắc Kinh tịch thu trong lúc bắt giam ông một cách bí mật trong 81 ngày hồi năm 2011. Trong một cuộc điện đàm với hãng tin Reuters hôm nay từ Bắc Kinh, nghệ sĩ Ngải Vị Vị xác nhận cuộc xuất nhập cảnh đã trả lại hộ chiếu cho ông và nói rằng họ cho phép ông được ra nước ngoài, nhưng ông biết là điều này còn tùy thuộc vào việc quốc gia nào sẽ cấp visa cho ông. Trong mấy năm qua, những người ủng hộ ông Ngải Vị Vị ở nước ngoài đã kêu gọi Bắc Kinh trả lại hộ chiếu để ông có thể đi dạy học hay tổ chức những buổi triển lãm tại Đức, Anh và Hoa Kỳ. Năm 2013, ông Ngải Vị Vị bày tỏ thái độ chống đối hộ chiếu bị thu giữ bằng cách treo những giỏ hoa bên ngoài chỗ ông ở tại thủ đô Bắc Kinh. Hôm nay, sau khi được trả hộ chiếu, ông Ngải Vị Vị nói với thông tin viên của Reuters rằng công an Trung Quốc không có lời khuyên cáo nào đối với ông nữa và quốc gia đầu tiên ông muốn đến là Đức, nơi con trai ông đang ở Berlin đã 11 tháng nay.
Khoảng 200 học sinh trung học Đài Loan hôm nay tập trung bên ngoài Bộ Giáo dục nước này để bày tỏ sự chống đối chương trình học bị cho là quá thiên về Trung Quốc. Cuộc biểu tình đã lôi kéo sự tham gia của nhiều tổ chức dân sự. Những người chống đối mang sách giáo khoa chất đầy trước cổng Bộ Giáo dục, hô khẩu hiệu chống lại điều họ gọi là một nền giáo dục tẩy não. Theo lời anh Chu Chen, lãnh đạo các sinh viên biểu tình hôm nay, chương trình học sửa đổi mà Bộ Giáo dục Đài Bắc dự trù công bố vào tháng 9 tới đây, không qua tham khảo ý kiến của các giới, là chương trình học có nội dung hạ thấp chủ quyền của đảo quốc trong lúc đi cổ động cho một nước Trung Hoa vĩ đại hơn. Anh cho rằng đó là điều không thể chấp nhận được. Tưởng cần biết đến là lúc này quan hệ Đài Loan-Trung Quốc được coi là nồng ấm hơn bao giờ hết, từ chính sách thân thiện cởi mở với Bắc Kinh của Tổng thống Mã Anh Cửu và Quốc dân đảng do ông lãnh đạo. Từ năm ngoái, khuynh hướng chống lại ảnh hưởng Trung Quốc đã thể hiện trong 3 tuần lễ sinh viên chiếm đóng Quốc hội Đài Loan nhằm phản đối một hiệp ước mậu dịch mà Đài Bắc muốn ký với Bắc Kinh.
Tòa án Hồng Kông hôm nay bác bỏ đơn xin tại ngoại của 4 người bị cáo buộc dính líu đến một âm mưu đánh bom. Quyết định này gây sự quan ngại cho các nhà tranh đấu dân chủ ở đặc khu hành chánh này. Đây là 4 người bị cảnh sát bắt giữ hồi trung tuần tháng 6, vài ngày trước khi giới lập pháp xứ này biểu quyết không thông qua kế hoạch cải tổ chính trị do Bắc Kinh đưa sang mà đã tạo những cuộc biểu tình tràn ngập đường phố của giới trẻ Hồng Kông hồi cuối năm ngoái. Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ tìm thấy tang vật là một số chất hóa học có thể dùng để làm bom tự chế. Báo chí Hồng Kông đưa tin một trong những người bị bắt khai rằng họ thuộc một tổ chức có tên Đảng Độc lập Quốc gia, có liên hệ với phong trào tranh đấu dân chủ của người dân Hồng Kông. Tuy nhiên, các nhà hoạt động dân chủ tại đặc khu nói rằng họ chưa bao giờ nghe biết đến tên của đảng này.
15 người thiệt mạng, ít nhất 38 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát hôm nay ở một ngôi chợ ở mạn Bắc, Afghanistan. Bản tin AFP nói vụ đánh bom tự sát xảy ra tại thị trấn Alma, tỉnh Fayab, giáp với Turkmenistan, cho thấy quá nhiều vụ giết chóc nhắm vào thường dân tại nơi này trong 13 năm qua. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ bom tự sát xảy ra chỉ vài ngày trước khi một vòng hòa đàm khác giữa chính phủ và dân quân Taliban sắp khai mạc. Từ tháng 4, dân quân vũ trang Taliban khởi sự những cuộc tấn công thường nhật nhắm vào quân chính phủ và binh lính nước ngoài, bất kể nỗ lực tiến tới hòa đàm của chính quyền địa phương. Hậu quả là thường dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, là nạn nhân của những vụ pháo kích hoặc đánh bom tự sát mà phe Taliban thực hiện.
Thưa quý thính giả, Hội nghị về Biển Đông diễn ra hôm thứ Ba tại CSIS, Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington, D.C., sau khi Trung Quốc tiếp tục kế hoạch đắp đảo và lấn biển, trong lúc các nước lân bang cũng như Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh giữ nguyên trạng khu vực, đồng thời tôn trọng Công ước Quốc tế về luật biển. Thanh Trúc đưa tin về hội nghị như sau.
Thank you, CG, for pulling together some of the world's top experts
Đây là hội nghị lần thứ 5 về Biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi Trung Quốc vạch đường lưỡi bò chín đoạn để giành phần lớn chủ quyền. Có Hoàng Sa đã bị Hoa Lục chiếm giữ, có Trường Sa với nhiều đảo đã bị Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát. Trung Quốc tạo tình hình căng thẳng trên Biển Đông khi ráo riết trong mấy tháng qua cho bồi đắp cũng như xây dựng trên các bãi đá mà một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, từng khẳng định chủ quyền của mình. Đây là đề tài bao trùm, được trình bày nhằm làm mạnh thêm chứng cứ hoặc chống đỡ cho việc làm của Trung Quốc trên Biển Nam Trung Hoa. Các thuyết trình viên đến từ nhiều nơi như ký giả Bill Hayton, đài BBC, bà Bonnie Glazer, cố vấn cao cấp về châu Á trong Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, tiến sĩ Wu Shikun, chủ nhiệm Học viện Quốc gia về Biển Nam Trung Hoa, Trung Quốc. Tiến sĩ Trần Trường Thủy, giám đốc điều hành cơ quan nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam. Tiến sĩ Jay Baton Bakal, giám đốc Học viện Hàng hải và Luật biển của Philippines. Tiến sĩ Shin Ho Yi, Viện Công pháp Quốc tế Đại học Vũ Hán của Trung Quốc. Tiến sĩ Phạm Lan Dung, trưởng khoa luật quốc tế Viện Hàn lâm Ngoại giao Việt Nam. Trong vài phút trả lời Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Phạm Lan Dung nhận định.
Cái mà tôi nhận xét là nếu như trước kia Trung Quốc không và đề cập nhiều đến những cái khía cạnh pháp lý trong các lập luận của mình, thì gần đây thì trong các cái hội thảo rồi trong các cái cuộc trao đổi học thuật ý, thì Trung Quốc, học giả Trung Quốc đã bắt đầu tập trung hơn đến những cái khía cạnh của luật quốc tế và luật biển quốc tế, và vì thế cho nên là đấy cũng là một điểm tích cực khi mà họ quan tâm đến những vấn đề về luật. Thế nhưng mà tuy nhiên theo nhận định của cá nhân tôi thì tôi thấy là những cái lập luận của các học giả Trung Quốc về mặt luật quốc tế thì nó cũng vẫn còn chưa được chặt chẽ lắm về mặt luật quốc tế, và đôi khi thì họ có thể là họ không biết là vô tình hay cố tình, nhưng mà cũng đưa vào đấy những cái yếu tố mà nó cũng chưa thật là chính xác lắm.
Về tầm quan trọng và cần thiết của Hội nghị Thường niên Biển Nam Trung Hoa mà Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS đứng ra tổ chức, cố vấn hàng đầu của Trung tâm, bà Bonnie Glazer, nói rằng hội nghị thật hữu ích, trong nghĩa là những người tham dự đã bỏ công tìm tòi, nghiên cứu, đặc biệt trưng bày những hình ảnh chụp được bằng vệ tinh để công bố cho mọi người thấy điều gì đang xảy ra, từ đó cùng nhau thảo luận để tìm kiếm giải pháp, đưa ra những đề nghị làm thế nào giảm bớt tình trạng căng thẳng. Cần nói, không phải tất cả mọi ý kiến đều đến từ phía các chính phủ, mà điểm chính là các học giả cũng có vai trò và tiếng nói nhất định của họ. Hội nghị có cái hay là mời gọi được mọi giới từ mọi phía, bà Bonnie Glazer nói tiếp. Một số là đại diện của phía tranh giành chủ quyền, một số khác không nằm trong diện đòi chủ quyền, nhưng có sự quan tâm sâu sắc đến tình hình an ninh và ổn định trên Biển Nam Trung Hoa.
Dr. Tui used this term game changer.
Nhắc lại ngôn từ game changer mà thuyết trình viên Việt Nam, tiến sĩ Trần Trường Thủy, viện đến trong bài nói chuyện của ông, cố vấn cao cấp Bonnie Glazer của CSIS nói rằng bà hiểu và đồng tình với tiến sĩ Trần Trường Thủy về ngôn từ đó để bàn đến hành động bành trướng biển đảo của Trung Quốc, tạo một mối thử thách mới nhưng cốt lõi và căn bản đối với sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Vẫn theo lời bà, điều Việt Nam phải thực hiện, dù không muốn ra mặt chống lại Trung Quốc, nhưng phải có một bước pháp lý cụ thể và rõ ràng như mọi người mong đợi, và đó là điều Việt Nam cần phải quyết định dứt khoát. Hội nghị thường niên lần thứ 5 về Biển Nam Trung Hoa kéo dài từ sáng đến chiều, có phần diễn văn đúc kết với những lời khuyến cáo nghiêm khắc từ các học giả hoặc chính khách Mỹ như giáo sư John Norton Moore, giám đốc Trung tâm Luật và Chính sách Biển thuộc Phân khoa Luật, Đại học Luật Virginia, dân biểu Randy Forbes, chủ tịch tiểu bang chuyên trách biển và cũng là chủ tịch ủy ban quân vụ trong Hạ viện Hoa Kỳ. Vào buổi trưa của ngày hội nghị, trong các diễn giả có mặt ông Daniel Russell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương. Trả lời một học giả đến từ Trung Quốc, ông Daniel Russell khẳng định rằng Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong tranh chấp này. Tuy nhiên, sự không ngã về bên nào ấy chỉ có ý nghĩa đứng giữa, trước các bên tranh chấp, tuyệt nhiên không phải là đứng hẳn bên ngoài để nhìn sự tranh chấp diễn ra. Ông Daniel Russell cho biết Hoa Kỳ mong muốn các tranh cãi phải được giải quyết bằng những giải pháp ngoại giao và dựa trên luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ không chấp nhận bất cứ sự hăm dọa hay cưỡng ép nào giữa một nước này đối với một nước khác. Ông Daniel Russell cũng nhắc lại việc bồi đắp các đảo mà Trung Quốc đã và đang tiến hành là hành động trái phép ở Biển Đông, và điều đáng lo ngại hơn là Trung Quốc tiến hành việc bồi đắp xây dựng này với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
Thanh Trúc, tường trình từ Washington. Thanh Trúc vừa trình bày hình ảnh tổng quát của Hội nghị Thường niên về Biển Đông lần thứ 5 diễn ra tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS. Với sự tham gia của nhiều học giả và chuyên viên về Biển Đông, phía Việt Nam có sự tham gia của hai thuyết trình viên là Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc điều hành Cơ quan Nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam, và Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Trưởng Khoa Luật Quốc tế Viện Hàn Lâm Ngoại giao Việt Nam. Cát Linh ghi nhận ý kiến buổi hội thảo của Tiến sĩ Trần Trường Thủy.
Hầu như tất cả những độc giả, chuyên gia có mặt trong buổi hội thảo đều đồng nhận định về tình hình ngày càng căng thẳng ở Biển Đông. Mỗi người đều trình bày và đưa ra quan điểm của mình về cách giải quyết trên sự kêu gọi hòa bình và tuân thủ hiệp ước về luật biển quốc tế. Trả lời đài Á Châu Tự Do về tầm quan trọng của hội nghị lần thứ 5 này, Tiến sĩ Trần Trường Thủy cho biết so với những năm trước, lần này có những sự khác nhau và giống nhau.
Thực ra có những cái vấn đề nó tiếp tục, nhưng cũng có vấn đề khác nhau. Tiếp tục ở dưới góc độ là cái tông chung của hội thảo, là cái diễn đàn và cái thời điểm cũng tầm khoảng giữa năm như thế này, trước các cái hội nghị lớn. Hay là dưới góc độ thành phần, chúng tôi thấy là thành phần cũng chủ yếu là tương đối là đa dạng, từ nhất là các diễn giả, từ các nước liên quan trực tiếp đến vấn đề Biển Đông, và thành phần tham dự cũng rất đa dạng. Cái có thể gọi là khác nhau, có thể thấy là cái tình hình của diễn biến của vấn đề Biển Đông trong thời gian gần đây là tương đối là phát triển theo hướng là có tính chiến lược, tính quốc tế hóa nhiều hơn, cho nên cái nội dung cũng đề cập đến các vấn đề đấy mạnh hơn. Cái thứ ba là về vấn đề luật chẳng hạn, có cái vụ kiện thì nó cũng là cái nội dung để các bên có thể thảo luận nhiều.
Vụ kiện mà ông Trần Trường Thủy nhắc đến là việc Manila đã nộp đơn kiện Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế để phán quyết hành động xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Khi được hỏi về Việt Nam có được kinh nghiệm gì từ vụ kiện này của nước láng giềng Phi Luật Tân, ông Trần Trường Thủy cho biết.
Kinh nghiệm gì hay không thì bây giờ vẫn phải tiếp tục nghiên cứu theo dõi. Việt Nam mới cử quan sát viên đến tòa để theo dõi cái diễn biến vụ kiện mới chỉ bắt đầu, cho nên là để rút ra kinh nghiệm gì thì chắc là cũng phải có quá trình.
Hội nghị thường niên lần thứ 5 về Biển Đông còn có các phần thuyết trình của các diễn giả khác và kéo dài đến hết ngày thứ Tư, 21 tháng 7.
Thưa quý thính giả, sau biến động vừa qua trên thị trường cổ phiếu Trung Quốc, một vấn đề cơ bản được đặt ra, đó là nhà đầu tư căn cứ trên những yếu tố gì để quyết định mua hay bán cổ phiếu. Diễn đàn kinh tế tìm hiểu chuyện này trong bối cảnh của các thị trường cổ phiếu còn sơ khai và đầy bất trắc như tại Trung Quốc và Việt Nam. Xin quý thính giả theo dõi cách Nguyên Lam nêu câu hỏi với ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tư vấn kinh tế của Đài Á Châu Tự Do.
Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, những thăng trầm dồn dập của các thị trường cổ phiếu Trung Quốc từ một năm qua, nhất là cơn biến động vào đầu tháng 7 vừa rồi, khiến người ta tự hỏi là vì sao cổ phiếu của Trung Quốc tăng giá mạnh rồi lại suy sụp rất nhanh. Kỳ này, tiết mục chuyên đề của chúng ta còn muốn đi xa hơn và nhìn vào giác độ của nhà đầu tư. Họ căn cứ vào những yếu tố nào để quyết định là nên mua hay bán các cổ phiếu? Câu hỏi ấy có thể giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro lỗ lã khi lại muốn vào thị trường để đầu cơ. Ông nghĩ sao về chuyện này ạ?
Trước hết, thưa cô, tôi xin được mở đầu với lại một vài cái khái niệm là căn bản. Nhà đầu tư trên thị trường tài chính nên là người dùng tiền tiết kiệm mua chứng phiếu, ví dụ như cổ phiếu hoặc là trái phiếu đó, vì hy vọng kiếm lời, mà cũng ý thức được cái rủi ro bị lỗ. Và nếu mà có bị lỗ đó thì không có gây hậu quả tai hại cho sinh hoạt thường nhật của gia đình. Thông thường thì nhà đầu tư nhìn vào cái viễn cảnh dài là nhiều năm hơn là cứ mua ra bán vào mỗi lần đó là lại phải trả tiền hoa hồng. Thế khi nhà đầu tư ham có lời thật lẹ mà lại lấy rủi ro thật lớn đó, thì họ trở thành người đầu cơ. Thuần về kinh tế đó thì tôi nghĩ rằng khác biệt giữa đầu tư với đầu cơ đó chính là yếu tố rủi ro, mà đầu cơ thì nó không có hàm cái ý xấu về đạo đức như là chúng ta thường nghĩ. Thế rồi bây giờ vào thị trường cổ phiếu đó, thì nhà đầu tư mua cổ phần của một doanh nghiệp với hy vọng rằng cái công ty đó, đó sẽ có doanh lợi cao và chia lời cho mình dưới cái hình thức gọi là cổ tức. Và cái hy vọng ấy nó cũng có nghĩa rằng là cổ phiếu nó sẽ lên giá trong tương lai, làm cho tài sản mà mình đầu tư vào đó nó cũng lên giá. Thế thì muốn có hy vọng ấy đó, nhà đầu tư phải nắm vững cái thông tin cơ bản về kinh tế, về thị trường của doanh nghiệp, đối tượng, tức là cái doanh nghiệp mà mình đang nhắm tới đó, và về tình hình tài chính cùng cái mức doanh lợi dự phóng cho tương lai của doanh nghiệp này. Không ai có thể có mọi thông tin như vậy, nhưng mà trong các cái nền kinh tế tiên tiến và những thị trường cổ phiếu hữu hiệu đó, thì người ta phải có thông tin khá đầy đủ, kể cả chi tiết kế toán đáng tin của công ty. Cho nên cái yếu tố quyết định chính ở đây đó thưa cô là thông tin và các cái dự kiện khả tín, tức là tin được.
Dạ thưa ông Lê Rai, yếu tố quyết định đầu tiên là thông tin khả tín. Các thị trường tiên tiến thì phải có loại thông tin cơ bản đó, trong khi các thị trường sơ khai và bất chắc thì còn thiếu. Phải chăng đây là vấn đề khiến thị trường Trung Quốc có thể tăng giá rất nhanh rồi sụp đổ rất lẹ, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là đây là một cái lý do. Thí dụ như năm qua đây, cái đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc nó giảm. Mức lời doanh nghiệp thì co cụm và các ngân hàng, tức là cái thành phần chủ yếu trong cái chỉ số phức hợp Thượng Hải đó, có cái tỷ lệ nợ xấu gia tăng rất nhanh. Mà thị trường cổ phiếu thì lại lên giá mạnh, thì tôi nghĩ rằng là đấy, nó là một cái nghịch lý. Thế thì theo cái phương pháp gọi là cơ bản, tức là tìm thông tin từ các yếu tố về triển vọng sinh lời của doanh nghiệp và đối tượng, thì người ta có hai cái cách thông dụng. Một là tính ra cái hiện giá của tổng số thanh khoản hay là hiện kim trong cả chục năm tới đấy, nhân với một cái chiết khấu suất, tức là cái lãi suất trên thị trường. Nhưng mà khi ấy thì đã phải biết cái lưu lượng của dòng hiện kim, tức là dòng tiền mặt, là điều rất khó biết trong các cái doanh nghiệp Trung Quốc, và nếu có thì cũng khó tin nữa. Cái cách kia đó thì là so sánh cái giá cổ phiếu với mức lợi nhuận, gọi là tỷ số giá trên mức lời, từ cái chữ price earning ratio hay là PE đấy. Nghĩa là người ta vẫn cần thông tin cơ bản về số thu hoạch của doanh nghiệp, là cái chuyện cũng không dễ tại Trung Quốc. Thế rồi trong một năm đó, mà tỷ số PE của các cái doanh nghiệp trong cái chỉ số phức hợp Thượng Hải đó đã tăng hơn gấp đôi, từ số 10 lên đến số 23. Và của các cái doanh nghiệp trên thị trường cổ phiếu thẩm quyến lại còn lên tới 50, thì đấy là một cái chuyện rất là bất thường. Vì trong 70 năm qua đó, cái tỷ số mà PE bình quân của Standard & Poor's ở tại Mỹ đó, thì chỉ có là 17 thôi. Và cái tỷ số PE cùng lúc này đó ở tại thị trường Hồng Kông nó chỉ có 12 thôi. Thì chúng ta biết rằng là có cái gì đó nó không ổn. Nhưng mà đấy lại là lúc mà giới đầu tư nhảy vào cuộc.
Thưa ông, yếu tố gì khiến cho giới đầu cơ đem tiền vào thị trường ạ?
Thì chúng ta lại nhớ lại rằng là nhà đầu tư thì tính theo trường kỳ, còn giới đầu cơ đây thì tìm lời nhanh trong ngắn hạn. Họ không có tỉ mỉ tính toán trên cơ sở của thống kê kinh tế và kế toán kinh doanh như là nhà đầu tư, mà họ đón bắt cái loại tin tức, xin gọi là từ bên ngoài thị trường, để suy đoán rằng mức lời của doanh nghiệp sẽ tăng vọt. Thí dụ như là tin về biện pháp can thiệp và kích thích của nhà nước, hoặc là tin về việc nhà nước cho phép vay tiền dễ dàng hơn để mua cổ phiếu, tức là để đầu tư vào trong thị trường cổ phiếu đó, thì những loại tin tức ấy đó, nó thật ra là nó hời hợt mà lại dễ gây cái phản ứng bầy đàn, tức là làm cho cổ phiếu vọt tăng giá. Và đấy là lúc mà nhà đầu cơ nhảy và tìm cơ hội kiếm lời thật nhanh, vì nhà nước Bắc Kinh cứ hay can thiệp để kích thích thị trường. Như chúng ta đã có lần phân tích cách đây mấy tuần đó, thì thị trường cổ phiếu Trung Quốc đó thưa cô, đó là một cái thị trường đầu cơ và nó có mức dao động rất lớn, rủi ro rất cao.
Dạ, trở lại tính toán của nhà đầu tư, họ có phương cách gì để phòng ngừa rủi ro không, thưa ông?
Dạ thưa, phương cách thông thường thì vẫn là biết chạy để tránh lỗ. Khi thấy giá cổ phiếu sụt đến cái tỷ lệ giả dụ như là 8 hay là 10% dưới cái giá mình mua trước đấy đó, thì lập tức được phải bán ra để giảm lỗ, chứ đừng có nán đợi mong rằng là sẽ lên giá trở lại. Một cái cách tinh vi hơn đó thì áp dụng phương pháp gọi là kỹ thuật, tức là đọc các cái đồ biểu và đường tuyến biểu hiện cái giá cổ phiếu. Cái phương pháp cơ bản như là nói hồi nãy đó, thì cho nhà đầu tư biết được vì sao giá sẽ tăng hay là hạ. Còn phương pháp kỹ thuật thì cho biết là nếu mà tăng hay là hạ thì ở những mức nào và bao giờ có thể xảy ra, và cho cái tâm lý của thị trường. Nói chung thì nhà đầu tư thường có ý thức về rủi ro rất cao nên ít khi bị lỗ. Còn nhà đầu cơ đó thì chú ý đến mức lời cho nên lãnh rủi ro rất nặng. Và đa số cái giới đầu cơ tại Trung Quốc là không có kiến thức cơ bản về đầu tư, về thị trường. Và đến 80% trong số này, đó, trong số 90 triệu người đó, còn chưa tốt nghiệp trung học. Cho nên là họ là thành phần cò con rất dễ sạt nghiệp. Nhất là khi còn vay tiền đi vào sòng bạc cổ phiếu theo cái sự khuyến khích của nhà nước. Thưa cô.
Dạ, Nguyên Lâm thấy rằng mọi thị trường đầu tư tài chính đều có dao động là giá cả lên xuống khá thất thường. Vậy thì làm sao tránh được sự dao động đó thưa ông?
Dạ, đúng là các cái thị trường tài chính đều có dao động vì nhiều yếu tố khó kiểm soát được như về an ninh, về kinh tế, tài chính hay là về cung cầu vân vân. Nhà đầu tư có trình độ nghiệp vụ cao đó hoặc là sử dụng dịch vụ của các công ty môi giới chứng khoán đó thì còn có hy vọng giảm thiểu được rủi ro. Chứ giới đầu cơ đó thường trở tay không kịp. Cái Noel là ở đây đó thưa cô, là nếu mà nhà nước can thiệp để tránh dao động về mặt này thì lại gây dao động về mặt khác. Ví dụ như tránh dao động về tiền tệ qua cái biện pháp lãi suất thì lại gây dao động về ngoại hối, tức là qua hối suất hoặc là ngược lại. Chẳng hạn như là người ta phá giá đồng bạc thì đấy là một cái biện pháp về ngoại hối, nhưng nó lại gây dao động về tiền tệ hay là về vật giá. Phá giá thì có thể nâng cái giá cổ phiếu của các cái doanh nghiệp xuất khẩu thì họ sẽ bán hàng rẻ hơn nên dễ hơn, nhưng mà lại gây thiệt hại cho các doanh nghiệp mà cần nhập khẩu và có thể dẫn đến lạm phát vân vân. Nói ra thì nó có vẻ ngược ngạo, nhưng mà nhà nước không nên can thiệp vào thị trường cổ phiếu để tránh dao động, vì mọi sự can thiệp đều có thể gây ra cái gọi là hậu quả bất lường và còn làm cho nhà đầu tư bị thiệt oan uổng vì thay đổi luôn cái nền tảng tính toán của họ. Thưa cô.
Dạ, thưa ông, sau vụ dao động lớn trong đầu tuần của tháng 7 vừa qua, khiến các thị trường cổ phiếu của Trung Quốc đã mất gần 4.000 tỷ đô la, thì liệu giới đầu tư có thể hy vọng vào một giai đoạn ổn định hay không ạ?
Xin đừng nói đến cái yếu tố tâm lý trước để mình hiểu ra cái tình hình sắp tới của thị trường Trung Quốc. Cái yếu tố đó là phản ứng bầy đàn hoặc là con người ta thường đi theo đám đông. Bước vào thị trường cổ phiếu thì nhà đầu tư không có chỉ điều nghiên về các cái doanh nghiệp đối tượng để quyết định là sẽ mua vào hay là bán ra cổ phiếu. Họ còn cần nghĩ đến phản ứng tâm lý hay cái trào lưu của tập thể. Nhưng mà tập thể đầu tư mà đoán rằng thị trường sẽ lên giá thì điều ấy nó cũng có hiệu ứng là làm giá tăng. Và nếu mà tập thể đầu tư mà đoán rằng thị trường sẽ đi ổn định sau cái giai đoạn dao động vừa qua đó, thì người ta có thể tránh được sự hốt hoảng. Và đấy là một cái quy tắc chung. Khốn nỗi đó, thì cái thị trường Trung Quốc nó lại khác. Thứ nhất là chính là nhà nước đã can thiệp về mục tiêu chính trị nên mới thổi giá cổ phiếu như bong bóng và gây dao động. Thứ hai là khi trái bóng nó bị xì thì nhà nước lại nhảy vào với nhiều biện pháp cứu nguy bất thường và mâu thuẫn. Ví dụ như là vừa bơm thêm tiền lại vừa cấm giới đầu tư bán ra cho đến một hạn kỳ hay là một mức nào đó của giá cả. Thế gặp cái hoàn cảnh ấy, tập thể nó rất khó đoán và phản ứng chung. Và bây giờ thì có thể mọi người đều cho rằng là tình hình đã tạm ổn định và chỉ số Thượng Hải đã từ hơn 3.000 điểm vào ngày thứ ba đen, tức là cách này đúng 2 tuần đã lên đến 4.000. Nhưng mà sau đó ra sao thì cả tập thể đều hết biết. Thế là không còn đồng thuận và mọi người lại canh chừng nhau để cùng mua hay là cùng bán. Tức là tình hình lại sẽ bất chắc với những cái mức dao động còn lớn hơn. Và quan trọng nhất thưa cô, cái giới đầu tư đó hết tin vào nhà nước.
Thưa ông, chúng ta đang gặp một nghịch lý rất lớn là trong hơn 30 năm, người dân Trung Quốc đã tin vào đảng và nhà nước vì đà tăng trưởng rất cao dựa trên lực đẩy của đầu tư. Thế rồi nhà nước đó lại can thiệp vào thị trường địa ốc và thổi lên bong bóng đầu cơ. Và vài năm sau lại điều hướng tài nguyên qua thị trường cổ phiếu và thổi lên trái bóng khác. Khi bóng bể trên thị trường đầu tư cổ phiếu, các cơ quan hữu trách dàn quân như trong một chiến dịch để ngăn đầu này chặn đầu kia. Hậu quả là như ông vừa trình bày, giới đầu tư hết biết là tình hình chuyển biến ra sao và hết tin vào nhà nước, thậm chí là đã có nơi bàn tán về uy tín chính trị bị giảm sút của Chủ tịch Tập Cận Bình, về những gì vừa xảy ra trên thị trường đầu tư cổ phiếu. Như vậy kết luận của ông là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay rất bấp bênh, với cái mối nguy lớn nhất đây là bể bóng tín dụng vì mắc nợ quá nhiều, trong khi đà tăng trưởng lại sụt giảm. Nhưng khi nhà nước Bắc Kinh lục trục ứng phó với một vụ sụt giá thị trường cổ phiếu, dù sao thì cũng chỉ là một vấn đề nhỏ vì kích thước còn giới hạn của cái thị trường này trong cái nền kinh tế quốc dân, thì uy tín của nhà nước đã bị sa sút nặng. Và điều ấy mới là cái tai họa khi mà hệ thống tài chính bị sụp đổ dưới núi nợ. Có lẽ những cái gì vừa mới xảy ra trên thị trường đầu tư cổ phiếu đó chỉ là cái chỉ dấu tiên báo cho một vụ khủng hoảng tài chính, nó xuất phát từ cái mục đích chính trị của Đảng Cộng sản, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích hôm nay ạ.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, truyền thông nhà nước Việt Nam trong những ngày qua trích phát biểu của các tướng lĩnh trong nước nhằm bác bỏ tin mà hãng thông tấn Đức DPA loan đi vào hôm Chủ nhật 19 tháng 7, cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã qua đời khi đang được chữa bệnh tại Pháp. Tuy nhiên, những người quan tâm hầu như không tin tưởng vào tin tức của báo chí trong nước vì họ cho rằng những bản tin đó thiếu tính thuyết phục. Gia Minh trình bày vấn đề này trong phần sau.
Tin tức về tình hình bệnh tật của hai vị quan chức Việt Nam trong thời gian gần đây là ông nguyên trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh vào đầu năm và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trong những ngày qua đều do các trang mạng loan tải trước. Sau đó, hệ thống truyền thông trong nước mới vào cuộc nhằm bác bỏ những tin tức được loan truyền trên các trang mạng xã hội. Vấn đề đưa tin của hệ thống truyền thông chính thống mà thống kê nói hiện lên đến chừng 800 đơn vị trong cả nước được nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng nhận xét như sau.
Cách đưa tin là cách đưa tin lừa dối. Ví dụ như cái vụ ở Cẩm Giàng ấy, xe ủi đè lên người dân rồi là từ chính quyền, công an đều bai bài tối là không có chuyện đó. Hay là cái vụ chặt cây ở Hà Nội là vô cùng nghiêm trọng, tàn phá môi trường. Rồi nói là một cái việc rất nhỏ mà rồi là báo chí không đưa cái sự thật mà toàn đứng vào chính quyền để bưng bít thông tin rồi là che giấu cái sự thật thôi. Thành ra bây giờ cái thông tin mạng, cái thông tin lề dân thắng thế là vì thế, tức là báo chí chính thống, báo chí lề đảng và đã bỏ cái trận địa, bỏ cái vị trí của mình, cái vị trí thông tin trung thực. Thế cho nên là người dân người ta không chờ đợi, người ta không đọc cái tin của chính thống nữa mà người ta phải tìm đến thông tin mạng. Và thông tin mạng nó vừa trung thực, nó vừa nhanh. Báo chí chính thống thì bao giờ cũng chậm. Bây giờ là báo chí chính thống là thua toàn diện đối với thông tin lề dân.
Nhà báo Phạm Thành, người trước kia cũng từng tham gia hệ thống truyền thông nhà nước, có cùng đánh giá như của nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng về cách thức đưa tin của báo chí chính thống ở Việt Nam.
Báo chí Việt Nam trả lời ngay là họ không đáp ứng được cái nhu cầu thông tin của người dân đâu. Cái cách đưa tin về cái vụ ông Phùng Quang Thanh mất đó thì nó cũng giống hệt như các cái vụ họ đưa tin về những cái nhân vật trọng yếu bị tử nạn hay bị bệnh hay bị một nguyên nhân nào đó. Họ đưa tin một cách mập mờ và tất nhiên là họ có chủ đích của họ. Họ đưa tin theo một cái kịch bản nào đó của họ đã soạn sẵn, đã tính toán sẵn và đưa lên, chứ họ hoàn toàn không đưa tin theo sự thật. Đấy là cái căn bệnh trầm kha của các chế độ cộng sản nói chung và chế độ cộng sản Việt Nam nói riêng. Họ vẫn đưa như vậy thôi. Có thể nhìn lại ngay từ cái vụ ông Bá Thanh chẳng hạn. Ông ấy đã chết rồi mà cuối cùng mấy ông ở Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương như là ông Nguyễn Quốc Triều, ông Phạm Gia Khải vẫn cứ nói là anh ấy đã chữa bệnh, đã khỏe lên, đã ăn cháo, đã đi lại, thậm chí còn trích cả lời của anh Thanh nói là tôi vẫn khỏe, có chi mô. Nhưng thực ra thì một thời gian ngắn sau thì đưa xác ông về và chôn. Thì đấy thì họ có đưa tin một cách có chủ đích, có lợi ích cho họ thôi, chứ họ không có tôn trọng sự thật. Họ không có đi tìm hiểu đích thần sự việc để đưa. Và nói tóm lại là họ vẫn cứ nói dối và xuyên tạc sự thật. Mà ông nên nhớ rằng là trong các cái giáo trình dạy tuyên huấn của đảng, họ có dạy cho tất cả những người làm công tác tuyên truyền, dạy cho tất cả các đảng viên già hay trẻ một câu nằm lòng như thế này: nói sai mà có lợi cho đảng thì được nói và phải nói nhiều, nhưng mà nói đúng mà có hại cho đảng thì không được nói.
Linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, người lâu nay tham gia làm báo ngoài hệ thống nhà nước, nói về cách thức đưa tin lâu nay của truyền thông chính thống.
Thật ra thì cái cách làm báo của Việt Nam chắc chắn là không thể đáp ứng được cái nhu cầu của dân về thông tin chính xác về ông đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng mà trong thực tế là mình phải thấy rằng là bởi vì họ không làm khác được, bởi vì tất cả mọi sự của họ có thể đăng cái gì hoặc không đăng cái gì liên quan đến những vị ở cấp bậc bộ trưởng trở lên thì phải được Bộ Chính trị cho phép, tức là phải được chính ban tuyên giáo trung ương chỉ đạo trực tiếp và thậm chí là đưa ra bài mẫu để họ dựa trên họ viết. Chứ tự họ không thể thu nhập thông tin độc lập và cũng không có nguồn thông tin độc lập để mà họ có thể cung cấp cho dân chúng được. Đây là cái tình trạng mà chúng ta nhớ đã từng xảy ra ở kỳ đổi tiền cách đây 30 năm. Đêm hôm trước còn bảo rằng là không đổi tiền, tháng sau đổi tiền. Thì họ cứ đổ thừa, đó là do cái việc của ban tuyên giáo chỉ đạo như vậy và họ làm một báo công cụ, họ làm như vậy. Nên dân chúng cũng không nên kỳ vọng gì ở nơi báo chí lề đảng cả, bởi vì thực tế nó chỉ là công việc tuyên truyền và công cụ của nhà cầm quyền mà thôi.
Trong vụ việc của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hiện nay, báo chí trong nước trích dẫn phát biểu của Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Võ Văn Tuấn, cũng như của tướng về hưu Nguyễn Quốc Thước. Trung tướng Võ Văn Tuấn thì khẳng định sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh đã hồi phục và cuối tháng 7 này sẽ về nước. Tướng Võ Văn Tuấn còn được báo chí trong nước trích dẫn nói là hãng tin Đức DPA có tiếp xúc với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xin lỗi về bản tin ông Phùng Quang Thanh đã chết. Còn tướng Nguyễn Quốc Thước được trích dẫn nói có nói chuyện qua điện thoại với người thư ký của ông Phùng Quang Thanh khi có ông ta bên cạnh. Tuy nhiên những người quan tâm trong nước đều nêu thắc mắc tại sao lại không có một hình ảnh nào của ông Phùng Quang Thanh để đưa lên truyền thông nhằm chứng minh cho các phát biểu là ông đã hồi phục sau khi phẫu thuật khối u ở phổi tại một bệnh viện bên Pháp. Nhà báo Phạm Thanh nói về điều đó.
Trong khi họ nói rằng ông này vừa mổ này rồi ngồi dậy nói chuyện, thì trong khi đó ông lại không đưa ra được một cái hình ảnh, một cái vật chứng cụ thể nào là chứng tỏ ông Thanh vẫn còn đang sống trên đời này. À, như là tướng Thước chẳng hạn nói là tôi vừa gọi điện cho ông Thanh nhưng mà nói chuyện với thư ký, ông Thanh cạnh. Thì đấy là một cái cách nói mà họ không đưa ra những cái bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng ông Thanh đang ngồi đây, đang sống ở đây.
Theo Linh Mục Lê Ngọc Thanh, thì trong hệ thống báo chí nhà nước cũng có một số nhà báo có tấm lòng và họ tìm cách để đưa thông tin sự thật đến cho phía gọi là lề trái, tức ngoài hệ thống của nhà nước. Nhà báo Phạm Thành thì cho rằng những cách đối phó lâu nay của truyền thông chính thống trước những tin tức bị phanh phui sẽ không thể nào hữu hiệu bởi sự thật thì không bao giờ có thể che giấu được. Hầu hết những người được chúng tôi nêu câu hỏi về tình hình báo chí trong nước đều cho rằng trong xu thế bùng nổ thông tin trên mạng Internet hiện nay thì việc bưng bít thông tin và tuyên truyền như cũ là phản tác dụng. Nhiều người dân ngày càng trưởng thành hơn khi đón nhận được những thông tin sự thật được đưa ra từ các trang mạng xã hội.
Tiếp nối dòng sự kiện, thưa quý vị, Việt Nam có vẻ đã huy động các kênh truyền thông nhà nước để tác bỏ tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã chết. Tuy vậy, phát biểu của Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, được cho là chưa đầy đủ, không trưng dẫn được hình ảnh tướng Thanh trong thời gian chữa bệnh và hồi phục. Nam Nguyên trình bày vấn đề này.
Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên vào tối ngày 21 tháng 7, 2015, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh quân khu 4, từng là thủ trưởng của Đại tướng Phùng Quang Thanh, đã làm rõ hơn về tình trạng của Đại tướng, một điều mà truyền thông trong nước không hiểu vô tình hay cố ý đã bỏ qua chi tiết này. Vị Trung tướng 89 tuổi nhưng rất dõng dạc từ nơi nghỉ hưu ở Hà Nội cho biết, lần cuối cùng mà ông trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với Đại tướng Phùng Quang Thanh là 18 ngày trước, tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2015. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước phát biểu.
Cái sự việc mà tôi biết là từ ngày 27, và từ đó cho đến ngày 3 thì là ngày nào tôi cũng trao đổi với đồng chí thư ký sang tình hình cho đồng chí và thông báo cho tôi giống như tôi đã nói ở trên mạng. Nhưng mà riêng tối 3, lúc 8 giờ tối bên mình, tức là khoảng bên kia là buổi chiều không nhỉ, cách 6 tiếng, Bộ trưởng có gọi điện thoại trực tiếp cho tôi ngày 3 nhá. Bộ trưởng nói cái này, bác có rất quan tâm để vấn đề tình hình sức khỏe của tôi, mấy hôm nay tôi theo dõi anh em thư ký báo cáo lại, hôm nay thì tôi trực tiếp nói chuyện với lại bác để bác yên tâm. Thì tôi trao đổi với đồng chí nói trao đổi với tôi khoảng đúng 7 phút đồng hồ, tất cả những cái nội dung giọng dạc, tất cả những cái nói rõ và lại thì giống như chúng tôi hồi nói chuyện với nhau ở Hà Nội thôi. Cho nên chính á, lúc nghe được Bộ trưởng trả lời tối ngày 3, tức là khoảng 8 giờ tối, nhưng vấn đề tôi nói thế mà là những vấn đề tôi trực tiếp làm việc với đồng chí thư ký của đồng chí Bộ trưởng vào hàng ngày, và riêng ngày 3 thì Bộ trưởng làm việc
trao đổi với tôi trực tiếp, chứ không phải là qua thư ký được á. Thì tôi tin rằng là tất cả những sự việc người ta đưa lên mấy ngày hôm nay là toàn là những việc gây rối, gây rắc rối cho đất nước chúng tôi thôi.
Báo chí do nhà nước quản lý khi trích lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, bác bỏ tin của thông tấn xã Đức DPA nói tướng Thanh đã chết hôm 19 tháng 6, nhấn mạnh rằng sức khỏe ông Thanh ổn định, cuối tháng sẽ về. Chúng tôi nêu câu hỏi, thời gian từ nay, 21 tháng 7 tới cuối tháng, chỉ là 8-9 ngày. Phải chăng lúc ấy, tất cả những lời đồn đoán, thông tin thất thiệt sẽ bị xóa sạch vì sự thật sẽ chứng minh? Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đáp lời.
Người ta nói là khoảng cuối tháng, lúc ổn định thì sẽ về. Chứ người ta còn ngay giờ đâu cả, không à? Và đồng chí và tư kỳ nói với tôi rằng là người ta bác sĩ bảo là khi nào tình hình ổn định trở về, thời gian không lâu nữa, thì thế vậy thôi. Còn dạ. Ai nói cuối tháng là việc của người khác, thì tôi nghe là ba cái đồng chí thư ký là như vậy. Còn dạ. Là như thế này, nếu mà bạn quan tâm về vấn đề này nhé, thì mong rằng tất cả những ai quan tâm về này nhé, vì sự lợi ích của đất nước Việt Nam, vì sự ổn định của Việt Nam, chứ đừng vì những việc này nó gây rắc rối cho Việt Nam, mà những cái động cơ, những hành động như vậy là tôi hoàn toàn phản đối.
Cuộc nói chuyện qua điện thoại từ Washington DC với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước ở Hà Nội bị mất tín hiệu. Giờ đang câu hỏi của chúng tôi là chỉ cần một vài giây phút đưa hình ảnh của Đại tướng Phùng Quang Thanh đang đi bộ tập hồi phục ở ngoại ô Paris lên truyền thông nhà nước, thì sẽ lập tức đánh tan mọi tin đồn đoán không hay về sức khỏe của ông Bộ trưởng. Đảng và nhà nước Việt Nam cho tới nay luôn giữ bí mật về tình hình sức khỏe của giới chức lãnh đạo. Trường hợp trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh trước đây và nay câu chuyện của Đại tướng Phùng Quang Thanh là những thí dụ điển hình. Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Quốc phòng Việt Nam, hay cao hơn là chính phủ, đã chọn lối ứng xử, không cần đưa tin về sức khỏe của lãnh đạo. Trong trường hợp này, một đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng vắng mặt tại nơi làm việc gần một tháng, không hề có tin là ai tạm thay thế chức vụ quan trọng này. Theo tin ngoài luồng, thì một ủy ban của chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu đang thực tế điều hành chính sách quốc phòng. Trong dịp trả lời chúng tôi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập từ Sài Gòn nhận định.
Tôi đồ rằng có lẽ có một cái vấn đề gì đó bất bình thường, hoặc nói cách khác là hoàn toàn không bình thường đối với ông Phùng Quang Thanh. Vì vậy người ta mới cố gắng giữ kín, và nhưng mà càng giữ kín thì lại càng xảy ra quá nhiều tin đồn. Và cho tới giờ là những tin đồn đó đang đẩy tình trạng của ông Phùng Quang Thanh không phải là theo cái kịch bản như lúc đầu mà dư luận dự đoán là vấn đề sức khỏe nữa, và thậm chí là theo những kịch bản xấu hơn. Đó chính là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng hệ thống tuyên giáo đảng họ đã thất bại, và họ để càng lâu thì tin đồn lại càng mưng mù, và do đó số phận của tướng Phùng Quang Thanh lại càng trương được thành cảnh.
Ngày 20 tháng 7, 2015, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, khi trả lời báo Thanh Niên đã nói nguyên văn, sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh bình thường, không có vấn đề gì và không cần đi thanh minh trước các tin đồn thất thiệt. Xin được nhắc lại, hãng thông tấn Đức DPA trong bản tin phổ biến chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 7, 2015, trích từ nguồn tin quân sự ẩn danh nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã qua đời sau gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Georges Pompidou ở Paris, Pháp. Tiếp ngay sau đó, báo chí Việt Nam phỏng vấn Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, và vị này đã bác bỏ tin của hãng DPA. Khác với những gì truyền thông nhà nước cho rằng hãng tin Đức DPA đã cải chính, trên thực tế DPA không cải chính, vẫn giữ tin đã đưa của mình, nhưng đưa thêm tin Việt Nam bác bỏ tin tướng Thanh đã chết. Đặc biệt, trong bản tin thứ hai, DPA nói là theo nguồn tin từ nhân viên bệnh viện, chứ không ghi là nguồn tin quốc phòng nữa. Dù muốn dù không, tình trạng thực sự của Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ chắc chắn được làm rõ trong thời gian tới. Ông còn sống hồi phục sức khỏe và về nước, hoặc như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh, người ta đưa ông về nước để lo hậu sự.
sau cùng, nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về thành phố Hội An phải trả giá như thế nào sau hơn 15 năm khai thác du lịch. Mời quý thính giả cùng nghe.
Đến phố cổ Hội An, ngoài việc thăm thú những vườn rau, những ngôi làng sinh thái, đi dạo phố cổ, trải nghiệm cảm giác sống trong một đêm thế kỷ trước với đèn đèo tù mù, những người già ngồi đánh cờ trước hiên nhà, những hội hô hát bài tròi mãi miết, tắm biển cũng là một trong những điểm nhấn ở thành phố du lịch này. Tuy nhiên, bờ biển Hội An đang bị xâm thực nặng nề trong vài năm trở lại đây, mà nguyên nhân của nó có một phần không nhỏ do con người gây ra. Một cư dân Hội An tên Văn chia sẻ.
Thì giờ đó là đóng mấy cây cọt sắt mà chị hát đóng nhiều đó, mất mấy tỷ bây giờ rút lên rồi. Cho bây giờ nó lấy mấy cái bao bố bự lên đổ cát đổ lên mà cũng vậy ạ. Cái cán cơ cơ để thôi, nói cũng làm, để nó dừng đi lại bây giờ là ít tấm đó.
Theo bạn, nguyên một dải bờ biển Hội An dài gần 15 km, chỉ còn lại vỏn vẹn một đoạn ngắn chưa đầy 3 km ở bờ biển An Bàng là có thể tắm được, nhưng cũng chỉ tắm vào những giờ sóng lặng và tắm được ở một số điểm nhất định. Điều này khác xa so với trước đây. Người ta có thể tắm ở biển An Bàng, Cửa Đại hay Hà My một cách thoải mái bởi các bãi biển này nổi tiếng hiền lành, sóng vừa đủ để tắm và bãi cát dài thoi thoải, không có những hố ngầm hay những đợt sóng ngầm như hiện tại. Nhưng trong vòng chưa đầy 3 năm, mọi bờ biển ở Hội An đều trở nên nguy hiểm. Ngay cả việc đứng trên bờ ngắm biển, người ta cũng sợ bị sóng cuốn bất ngờ, cả người và chỗ đứng ném ra khơi hoặc chôn sâu xuống vực nước. Bởi các bãi biển ở Hội An, đặc biệt là bãi biển Cửa Đại, vốn là một bãi biển nổi tiếng trước đây, bây giờ vắng hoe khách du lịch và không ai dám bước xuống nước nữa vì khoảng cách giữa bờ và mép nước là một vực sâu thẳng đứng. Ở nhiều nơi, độ cao giữa bờ cát và mép nước có thể lên đến 3m, 4m và độ sâu của vực nước có thể lên đến vài chục mét. Hay nói cách khác, khi đứng trên bờ cát cũng có nghĩa là đứng trên một vực thẳm sâu hàng vài chục mét và bên dưới là con nước dữ đang cuồn cuộn ăn vào cát. Vì sóng ngầm quá dữ nên trong vòng chưa đầy 3 năm, một bãi cát rộng hàng trăm mét tính từ đường lộ vào đến mép nước này chỉ còn chưa đầy 30 mét tính từ đường lộ đến mép vực. Nhà cầm quyền thành phố Hội An đã cho kè một số đoạn bằng bê tông và một số đoạn bằng bao tải bình cát. Nhưng nghe ra phương pháp này chỉ mang tính nhất thời, không thể là phương pháp dài hạn, bởi nguyên nhân ban đầu chưa được giải quyết nên những tác động phía sau như chắn sóng làm đê chỉ mang tính chất tạm bợ. Theo ông Văn giải thích, nguyên nhân ban đầu là do một số khách sạn, khu nghỉ mát đã cố tình rào bờ biển, xây dựng lấn biển và đưa những ống thoát nước thải ra biển. Những việc này tưởng chừng đơn giản, nhưng trên thực tế, căng thoát nước thải đã làm thay đổi đáng kể năng lượng và vector lưu thông của sóng. Các móng nhà bằng đá kè lấn biển là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thay đổi dòng chảy ngầm và ngăn bãi biển thành từng ô. Sau đó xây nhà, trồng cây vô tội vạ lại làm ảnh hưởng đến gió và gió đổi hướng thì tác động không nhỏ đến sóng. Một khi có sự cộng hưởng của ba yếu tố vừa nêu thì sóng biển sẽ trở nên dữ tợn, có thể nuốt chửng bờ cát dài trong vòng một đêm, thậm chí là nuốt chửng bờ biển trong vòng vài giờ đồng hồ sau một trận bão chẳng hạn. Hiện tại theo ông Văn, muốn cứu vãn bờ biển Hội An chỉ có một cách duy nhất là nghiên cứu sắp xếp lại các khu nghỉ mát khách sạn cho hợp lý và xây bờ kè đồng bộ, đừng làm việc theo kiểu manh muốn như đang thấy. Một người tên Mẫn trước đây là ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ ở phường Cẩm Nam, thành phố Hội An chia sẻ.
Để cho bờ biển cơ cương đã nó bị lỡ đó, tức là do theo nhiều cái nguồn tin, nhưng mà để cả nguồn tin chính quyền hay không đó là do để cho cái tập đoàn mà OTT nó đưa khách sạn á làm với bờ biển á, nó chán là không đúng cách, cho bây giờ nó phá bỡ, nhưng bây giờ cái nó gần như là tốn tiền cũng dữ lắm mà khả năng là không giữ được đó nha, không giữ là cái bờ biển không giữ được chứ không phải là cái khách sạn đó. Thì cứ lỡ lặn nó không phải là ái, nếu mà không có cái biện pháp cài chán là mà biện pháp cài chán thì coi như tiền tỷ tỷ mà tiền tỷ thì rõ ràng làm hại làm lỡ ra thì làm được, nhưng mà lấy tiền mà đáp vô thì giờ không biết cái cách mô. Thế nên mình cũng người dân mình thấy cái sao còn chuyện là chuyện cũng ở toàn là mấy quan chức mình thì chỉ thấy thôi, cái lỡ nên cũng trong là do con người, do cái thương của mình, con người đây mà không phải người là cá nhân đây mà do cái ví dụ của cái quyết định cho mở cái dọc bờ biển những vấn đề khách sạn cái này nọ đó, nó kè sát rằng kia nó lồng nó bị ấy bộ nó lo cái sản nó lo cho hắn chứ đâu có lo cho cái hội an ấy.
Theo Mẫn, vấn đề bờ biển Hội An bị sóng xâm thực nên hiểu theo cả hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen, nghĩa tự nhiên và nghĩa xã hội. Nghĩa đen và nghĩa tự nhiên thì ai cũng nhìn thấy, đó là sóng biển đã lấn quá sâu vào bờ. Còn nghĩa bóng và nghĩa xã hội thì những con sóng khác, con sóng thực dụng, sóng xô bồ đang xâm thực một cộng đồng người đến độ phải giật mình khi nhìn lại. Gần 500 gia đình ngư dân đánh bắt gần bờ đã thay đổi loại hình sinh sống, bởi người ta không còn bãi để tập kết, thúng chài, ghe thuyền. Các bãi này đã bị khách sạn và khu nghỉ mát rào chắn, họ buộc phải bỏ nghề, chạy theo dịch vụ du lịch. Người già thì bán đồ phòng rang, bán nước dừa, trái cây dạo khắp các bờ biển. Người trẻ hơn, có vốn liếng thì tìm cách đấu thầu đất để mở nhà hàng, quán nhậu khắp nơi. Đi dọc bờ biển Hội An, bất kỳ chỗ nào cũng có thể gặp những quán ăn, nhà hàng, tụ điểm nhậu nhẹt, không khí sặc mùi bia rượu và thức ăn. Và khi động cơ kiếm tiền trở nên cấp thiết, người ta sẽ bất chấp để kiếm tiền. Bởi nếu kiếm ít tiền thì không đủ sống, vì còn phải đóng thuế bãi, đóng thuế cho dân phòng, bảo kê. Chính vì vậy, người ta tha hồ chặt chém, tha hồ coi thường những người đồng hương mà sở lợi bưng bê đối với khách Tây, khách Nhật. Vô hình chung, thói quen này về lâu về dài trở thành một thứ tính cách vừa bệnh hoạn, vừa lạc hậu và hoàn toàn thiếu văn hóa. Ông Mẫn chia sẻ thêm là liệu Hội An có còn đẹp trong mắt khách du lịch nữa hay không, một khi con người trở nên thô thiển, yếu kém và quá ham tiền. Hơn 15 năm du lịch, cái giá mà Hội An phải trả đó là một phức hợp dân từ đủ các loại tính xấu bày ra trước mắt du khách. Và hơn 15 năm làm du lịch, thời gian bằng với một đứa trẻ mới ra đời chỉnh lúc dậy thì, Hội An trở nên lỡ lối vì bờ biển bị xâm thực, con người bị thực dụng hóa và trở nên xa lạ, lạnh lùng với đồng bào của họ. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Cát lửa vầng trăng, cát lửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
You have been listening to Radio Free Asia.